Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 3 có những nội dung đáng chú ý. Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thái Nguyên tiêu biểu năm 2021.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát về thực hành tiết kiệm chống lãng phí ở thị xã Phổ Yên.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên kỷ niệm 9 năm thành lập.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2022.
Đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, cú hích phát triển kinh tế nông nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối qua 24 tháng 3, tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2021. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Trung ương đoàn, các đồng chí nguyên Bí thư tỉnh đoàn Thái Nguyên, Bắc Thái qua các thời kỳ.
Từ hàng trăm hồ sơ được bình xét gửi tham gia, Hội đồng xét chọn gương mặt trẻ Thái Nguyên tiêu biểu năm 2021 đã họp thẩm định kỹ càng, bỏ phiếu để chọn ra 20 gương mặt trẻ tiêu biểu trên 10 lĩnh vực: học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh, hành chính nhà nước, quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật, hoạt động xã hội, đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến và bầu chọn ra 10 gương mặt trẻ tiêu biểu nhất, 10 gương mặt trẻ triển vọng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng các bạn trẻ được trao giải thưởng gương mặt trẻ tỉnh Thái Nguyên tiêu biểu năm 2021. Đồng chí đánh giá, những năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều phong trào, chương trình hoạt động để phát huy vai trò to lớn của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc tổ chức bình chọn và trao giải thưởng gương mặt trẻ tỉnh Thái Nguyên tiêu biểu năm 2021 là một hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa nhằm tôn vinh những cá nhân tiêu biểu có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong thanh niên và cộng đồng. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, những thành tích, sự đóng góp của những bạn trẻ cho cộng đồng sẽ được tôn vinh và lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Chương trình cũng sẽ góp phần vào việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Thái Nguyên cũng như cho đất nước. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng tiến hành trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Phát động phong trào Tôi yêu Thái Nguyên năm 2022 trong các cấp bộ đoàn, hội, đội và đoàn viên thanh niên thiếu nhi toàn tỉnh. Các hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động tuyên truyền về Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027.
Sáng nay 25 tháng 3, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại thị xã Phổ Yên. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự đoàn giám sát có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đại biểu Quốc hội, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở ban ngành có liên quan.
Tại cuộc làm việc, báo cáo của Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên cho thấy, trong giai đoạn từ 2016 tới 2021, các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản nhà nước, tài nguyên đất đai và quản lý sử dụng lao động, thời gian lao động được địa phương quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong lĩnh vực đầu tư công giai đoạn từ 2016 tới 2021, với quyết tâm xây dựng Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh về trước kế hoạch 3 năm, thị xã đã triển khai nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện đúng quy trình thủ tục đầu tư, phân bổ nguồn vốn đầu tư đúng mục đích, ưu tiên trả nợ công trình hoàn thành, dự án chuyển tiếp, các dự án phục vụ mục tiêu kinh tế xã hội, tiết kiệm trong thực hiện đầu tư công trên 43 tỷ đồng. Tăng cường các biện pháp chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, việc thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên, 40% học phí để làm nguồn cải cách tiền lương theo quy định được thực hiện tốt.
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao việc triển khai thực hiện các chủ trương quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 của thị xã Phổ Yên. Đồng chí nhấn mạnh việc xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, nghiêm túc trong thời gian tới, gắn chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị và phân công nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách. tăng cường cải cách hành chính, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý điều hành, coi đây là giải pháp quan trọng, lâu dài trong thực hành tiết kiệm. Bởi chuyển đổi số không chỉ giúp tiết kiệm về tiền bạc, mà cao hơn là tiết kiệm về thời gian, công sức cho người dân và xã hội. Đối với kiến nghị của thị xã, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu và phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có liên quan.
Ngày 25 tháng 3, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự lễ kỷ niệm 9 năm thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và dự chương trình trồng cây Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên vì một Việt Nam xanh, đường gom khu công nghiệp Yên Bình. Cùng dự buổi lễ có ông Lee Byung Cook, Tổng Giám đốc Samsung Điện tử Việt Nam, lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 9 năm thành lập công ty Samsung, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng những thành tích đóng góp của Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động của công ty Samsung đã nỗ lực xây dựng công ty phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay. Đồng chí khẳng định Thái Nguyên đã đón được một nhà đầu tư, một người bạn lớn. Người dân, chính quyền và doanh nghiệp Thái Nguyên cũng đã được hưởng lợi ích nhất định từ sự lớn mạnh của Samsung. Tỉnh Thái Nguyên sẽ tạo điều kiện tốt nhất để công ty hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đề nghị công ty đồng hành cùng tỉnh trong các hoạt động xã hội, trồng cây gây rừng để đạt được mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hy vọng rằng Thái Nguyên, Samsung sẽ luôn đồng hành, gắn bó để cùng phát triển lên một tầm cao mới. Kể từ khi thành lập ngày 25 tháng 3 năm 2013 cho đến nay, công ty Samsung Thái Nguyên đã có những bước phát triển vượt bậc, mạnh mẽ, gắn liền với sự ra mắt thành công của các sản phẩm mang thương hiệu Samsung được xuất khẩu đến 128 quốc gia và vùng lãnh thổ, khẳng định chất lượng toàn cầu. Công ty luôn đồng hành cùng tỉnh Thái Nguyên trong sự nghiệp phát triển kinh tế, thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Trước đó, các đại biểu đã tham dự chương trình trồng cây Samsung Thái Nguyên vì một Việt Nam xanh tại khu vườn hoa đường gom khu công nghiệp Yên Bình. Nhân dịp này, công ty Samsung Thái Nguyên đã tặng tỉnh Thái Nguyên 350 triệu đồng, bao gồm trồng trực tiếp 3.000 cây xanh trị giá 150 triệu đồng và trao tặng 200 triệu đồng cho hoạt động trồng cây xanh của tỉnh Thái Nguyên.
Cũng trong ngày 25 tháng 3, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2022. Nội dung về xem xét đối với đơn của công dân Đinh Văn Điền, trú tại tổ 8, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành liên quan và thành phố Thái Nguyên cùng các bên liên quan.
Theo công dân trình bày, năm 1990, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái có quyết định cấp đất cho Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, nay là Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. Trong đó, mảnh đất gia đình ông đang ở nằm vào chỉ giới đất đã cấp cho Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. Ngày 24 tháng 1 năm 1991, các ngành tiến hành giao mốc chỉ giới cho trường, nhưng do thiếu vắng cơ quan chủ quản khu đất là hợp tác xã tiếp lập và các hộ sử dụng đất giáp danh, nên mốc chỉ giới đã trùm lên diện tích đất của hai gia đình là hộ ông Nguyễn Minh Tâm và gia đình ông Đinh Văn Điền. Gia đình ông đã làm đơn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét. Đến ngày 28 tháng 12 năm 2011, Sở Tài nguyên Môi trường đã xác định nhà trường đã tiến hành đền bù tài sản nhà ông Vũ Thanh Đồng gần 1,9 tỷ đồng và 300m2 đất vườn đồi. Còn 1.080m2 đất ruộng hạng 7/7 chưa tiến hành đền bù sản lượng cho hợp tác xã Tiến Lập theo quy định. Kết thúc thanh tra, ông Điền được báo lại là đất của ông và nhà trường không còn vướng mắc gì. Đến tháng 5 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố cấp đất cho gia đình ông. Tuy nhiên, Phòng Tài nguyên Môi trường thông tin lại với ông, yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh cắm lại mốc chỉ giới mới được giải quyết. Ông Điền phản ánh, trong hai hộ gia đình có sử dụng đất liền kề, cổng trường bị trùm lên thì một hộ khác đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn gia đình ông Điền thì không giải quyết. Qua xem xét nội dung sự việc và các ý kiến của các bên liên quan, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và các cơ quan liên quan nhanh chóng xem xét thực hiện các thủ tục cần thiết và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Điền. Thời gian dự kiến trước ngày 30 tháng 4 năm 2022. Trong quá trình thực hiện cần kiến nghị báo cáo cho Ủy ban Nhân dân tỉnh những khó khăn vướng mắc để kịp thời điều chỉnh. Về nhu cầu sử dụng đất của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp cần hoàn thiện các thủ tục để xây dựng phương án và tiến hành giải phóng mặt bằng. Đồng chí cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai để tránh những trường hợp tương tự.
Sáng nay, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2022 và tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2021 lĩnh vực phát thanh truyền hình. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến với điểm cầu các sở thông tin và truyền thông trên toàn quốc. Năm 2021, trong chiến dịch phòng chống COVID-19 nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung, các cơ quan phát thanh truyền hình trên cả nước đã đồng hành cùng chính quyền các cấp, các cơ quan ban ngành, động viên nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nỗ lực rất lớn trong việc tuyên truyền và định hướng dư luận, từ đó góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đối với tỉnh Thái Nguyên, công tác phát thanh truyền hình năm 2021 cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên đã bám sát định hướng nhiệm vụ tuyên truyền, sản xuất và phát sóng hơn 1.000 tin bài, phóng sự tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trên 3.000 tin bài, phóng sự, video clip về phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền đậm nét nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số, cùng nhiều tin bài chất lượng về mọi mặt của đời sống xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe những tham luận chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác của một số đài phát thanh truyền hình địa phương, chỉ ra những khó khăn hạn chế còn tồn tại, từ đó xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo.
Ngày 25 tháng 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác giám sát phản biện xã hội năm 2022 cho các đại biểu đại diện các tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị mặt trận tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các học viên đã được truyền tải và nghiên cứu các nội dung như đề án số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội giai đoạn từ 2021 tới 2025. Và kế hoạch số 142 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về việc thực hiện đề án chuyên đề giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên giám sát giải quyết khiếu nại liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn từ 2021 tới 2025. Qua tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận trong tỉnh nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ giám sát phản biện xã hội, trao đổi những kinh nghiệm, kỹ năng, giải pháp góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác của Mặt trận Tổ quốc các cấp, đặc biệt là hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở trong thời gian tới. Thưa quý khán giả, những năm qua, chuyển đổi số đã góp phần vào sự tăng doanh số cho các đơn vị doanh nghiệp, khẳng định ưu thế vượt trội trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, công nghệ số đã đưa các sản phẩm đến với người tiêu dùng một cách nhanh hơn. Doanh số bán hàng của các đơn vị tăng từ 20 tới 50%, trong đó doanh thu bán hàng qua mạng và sàn giao dịch điện tử chiếm 30%. Đây là cơ sở và nền tảng quan trọng để ngành nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh phát triển kinh tế số, nông nghiệp, nông thôn trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên Cẩm Vân.
Tham gia chương trình hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử năm 2022, Hợp tác xã Tâm Trà Thái đã được hướng dẫn cách thức tham gia kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Với một số nội dung như tạo tài khoản và tạo gian hàng kinh doanh, đưa sản phẩm lên gian hàng và theo dõi đơn hàng, cách chụp ảnh, xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm hấp dẫn, cách đóng gói, vận chuyển, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tổ chức live stream bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Với những cách thức cơ bản này, hợp tác xã đã bước đầu tiếp cận và có thêm kỹ năng số cần thiết để phát triển kinh doanh online. Bà Hoàng Thị Tân, giám đốc hợp tác xã Tâm Trà Thái, thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
Bản thân tôi thấy là được rất là nhiều. Thứ nhất là về cái cách đưa cái sản phẩm của hợp tác xã đến gần hơn với người tiêu dùng, và cách chụp ảnh, cách giới thiệu và cách viết những cái content để giới thiệu về sản phẩm.
Không chỉ được hướng dẫn cách thức kinh doanh online, các hợp tác xã cũng được tham gia các buổi tọa đàm, tập huấn nghiệp vụ cơ bản, cập nhật chính sách, thực trạng thương mại điện tử trên lĩnh vực nông nghiệp ở các địa phương, thảo luận xây dựng thương mại cho sản phẩm, chìa khóa thành công. Nói về lợi ích khi đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, chị Nguyễn Thị Như Trang, giám đốc hợp tác xã Trà Sơn Dung, thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
Khi mà có cái sàn thương mại điện tử thì chúng tôi hoàn toàn có thể mở rất là nhiều các cửa hàng trên một trang, trên các trang thương mại điện tử mà tốn chi phí rất là ít.
Ông Nguyễn Phúc Trường, giám đốc chi nhánh Viettel Post Thái Nguyên cho biết:
Qua cái nội dung về vừa online vừa offline, chúng tôi hướng đến các hộ là một là về đào tạo về cái quá trình thay đổi cách thức bán hàng là từ truyền thống sang quá trình về thương mại điện tử.
Ông Dương Sơn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên khẳng định:
Chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ, thực hiện tốt cái vấn đề về quản lý truy xuất nguồn gốc, xây dựng một cái chuỗi nông sản nó đảm bảo khép kín từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng.
Trong năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Bưu điện tỉnh, Viettel Thái Nguyên hỗ trợ 55.000 hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử với khoảng 1.500 sản phẩm được bán trên các sàn. Tin tưởng rằng năm 2022, với sự vào cuộc tích cực của các ban ngành chức năng, các hoạt động trong chương trình lần này sẽ tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, để nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, sáng sớm có mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, huyện Phú Bình. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây có nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây có nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực phía nam gồm thị xã Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình, thành phố Sông Công. Trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, sáng sớm có mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, huyện Võ Nhai. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây có nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ.
Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ Trung tâm Hồi sức COVID-19 tỉnh Thái Nguyên. Khởi động mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong điều kiện bình thường mới. Sẵn sàng cho cuộc thi khoa học kỹ thuật và ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia. Mục câu chuyện hôm nay có phóng sự xuất khẩu hàng hóa, nhiều cơ hội vượt qua thách thức.
Ngày 25 tháng 3, tỉnh đoàn Thái Nguyên phối hợp với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức lễ ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ Trung tâm Hồi sức COVID-19 tỉnh Thái Nguyên với 15 thành viên và trao tặng trang bị vật phẩm cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ, đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ tại trung tâm trị giá 45 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa của tuổi trẻ Thái Nguyên trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, câu lạc bộ Trái tim Nhật Thiện và các nhà hảo tâm cũng đã trao phần quà hỗ trợ cho trung tâm và đội hình thanh niên tình nguyện tại đây với mong muốn chung tay cùng đơn vị khắc phục khó khăn, sớm chiến thắng dịch bệnh.
Ngày 24 tháng 3, Bệnh viện Trung ương tổ chức chương trình tặng các suất ăn không đồng, tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Hồi sức và điều trị bệnh nhân COVID-19 với 230 suất ăn, 50 suất quà. Đây là chương trình mở màn cho chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội Việt Nam 25 tháng 3. Theo đó, mỗi bệnh nhân được nhận suất quà trị giá 200.000 đồng. Ngoài ra, bệnh viện cũng tặng quà các cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại trung tâm, bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến số tiền phục vụ các hoạt động từ thiện là 108 triệu đồng, được trích từ nguồn tài trợ của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp, trong đó có ngân hàng BIDV, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh, tỉnh đoàn, và đóng góp của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong toàn bệnh viện.
Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức chương trình hỗ trợ trang thiết bị cơ sở vật chất và trao học bổng cho các em học sinh vượt khó, vươn lên trong học tập ở các trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, Trung tâm Giáo dục Nhà nước, Giáo dục Thường xuyên và trường Trung học phổ thông Phổ Yên trên địa bàn thị xã Phổ Yên. Đây là chương trình nằm trong dự án tài trợ bởi Quỹ Cộng đồng Hàn Quốc và Tập đoàn Samsung. Tại các trường, Ban Quản lý Dự án thuộc Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên đã bàn giao các trang thiết bị được hỗ trợ cho các nhà trường như công trình vệ sinh, nước sạch, dụng cụ thể dục thể thao, đồ dùng, thiết bị thư viện, thiết bị hỗ trợ công tác giảng dạy trực tuyến và các thiết bị hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời trao học bổng cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập với giá trị hỗ trợ mỗi trường 167 triệu đồng. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức tập huấn hướng dẫn cho các em học sinh bảo quản nước sạch, vệ sinh trong học đường, các kỹ năng sơ cứu và xử lý các tình huống có thể xảy ra tại cộng đồng.
Ngày 24 tháng 3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch số 604 về việc tổ chức chương trình khởi động mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong điều kiện bình thường mới. với mục đích khôi phục hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ. Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá du lịch Thái Nguyên điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện để kích cầu du lịch, thu hút du khách đến Thái Nguyên. Các hoạt động của chương trình dự kiến được tổ chức vào ngày 5 tháng 4 năm 2022 tại khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Một số hoạt động chính được tổ chức như chương trình khởi động mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong điều kiện bình thường mới, khai trương khu giáo dục trải nghiệm về nguồn ATK thủ đô gió ngàn, trưng bày giới thiệu xúc tiến quảng bá điểm đến tổ chức tour du lịch tham quan trải nghiệm ATK Định Hóa.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, là một trong ba trung tâm giáo dục đào tạo lớn của cả nước, Thái Nguyên là cái nôi đào tạo tài năng trẻ trong nhiều lĩnh vực cho quốc gia. Nhiều năm trở lại đây, học sinh sinh viên Thái Nguyên đã được vinh danh tại các sân chơi trí tuệ tầm cỡ quốc gia và thế giới. Tiếp nối truyền thống hiếu học của địa phương, trong năm học này, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã tuyển chọn được các đội tuyển xuất sắc sẵn sàng cho cuộc thi khoa học kỹ thuật và ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia, ghi nhận của phóng viên Hoài Thu.
Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên vinh dự là đại diện cho ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật và ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia với hai đề tài nghiên cứu khoa học và một dự án ý tưởng khởi nghiệp. Sau gần một năm nỗ lực nghiên cứu với những kết quả khả thi, đề tài điều trị béo phì bằng cao chiết Santoni từ vỏ quả mang cụt trên chuột nhắt trắng được thực hiện bởi em Trần Thị Thu Phương và Nguyễn Hữu Hiệu đạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và được lựa chọn tham gia kỳ thi cấp quốc gia cùng với đề tài phân lập đánh giá khả năng thấm dịch tế bào ung thư gốc dạ dày của phân đoạn chứa hợp chất saponin và bào chế sản phẩm từ cây lá khôi. Để đến được với kỳ thi này, các em đã phải nỗ lực rất nhiều. Em Trần Thị Thu Phương, lớp 12 sinh, trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên chia sẻ.
Khó khăn mà chúng em gặp phải đấy chính là cho chuột uống cao chiết. Chúng em phải dùng ống xông thực quản rất là nhỏ để xông vào dạ dày chuột. Chúng em sẽ nhờ các anh chị kỹ thuật viên có chuyên môn giúp đỡ chúng em trong khâu đấy ạ. Đi đến hôm nay thì em khá tự tin với những gì mà mình đã có với đề tài của bọn em.
Sau 2 năm nghiên cứu và đưa vào ứng dụng thành công, đến nay khi được lựa chọn là một trong 70 dự án tham gia vòng chung kết cấp quốc gia ý tưởng khởi nghiệp, nhóm học sinh thực hiện dự án sản xuất và kinh doanh chế phẩm laser trong chăn nuôi vẫn đang nỗ lực để hoàn thiện tốt nhất phần dự thi của mình. Rất nhiều mong muốn và kỳ vọng được các bạn trẻ gửi gắm qua dự án. Em Dương Ngọc Anh, lớp sinh 11 trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên mong muốn từ dự án này.
Chúng em rất mong muốn sẽ nhận được những sự trợ giúp của các kênh quảng bá để cho sản phẩm của chúng em có thể được nhiều người biết hơn, từ đó giúp cho người nông dân góp phần vào việc bảo vệ môi trường và nâng cao kinh tế ạ. Dự án của chúng em đã ủng đến nay là 2 năm rồi ạ. Và chúng em tin rằng trong một khoảng thời gian chúng em làm việc với các nhà khoa học, với thầy cô giáo cũng như là các bạn trong đội thi, chúng em tự tin rằng chúng em có thể đạt kết quả cao nhất trong cuộc thi và sẽ cố gắng ạ.
Không chỉ là người khơi gợi niềm đam mê nghiên cứu khoa học, các thầy cô còn là cầu nối, người chắp cánh ước mơ, luôn đồng hành cùng với các em học sinh trên con đường đến với khoa học, vốn nhiều gian nan, thử thách. Cô giáo Vũ Thị Liên, giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên cho biết.
Trang thiết bị ở các trường thì nó đáp ứng được rất ít cho cái nghiên cứu khoa học này. Và thông thường thì để các em thực hiện đề tài thì mình cùng với lại các thầy cô thường phải nhờ đưa các em vào những cái phòng thí nghiệm của trường đại học. Ở đấy thì mới có đủ các thiết bị máy móc để cho các em thực hiện những cái thí nghiệm.
Với những đề tài, ý tưởng giàu hàm lượng khoa học và có tính ứng dụng thực tiễn cao, ba đội đại diện cho Thái Nguyên tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật và ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia đã sẵn sàng với sự chuẩn bị tốt nhất về kiến thức, kỹ năng và tinh thần, hứa hẹn cho những thành công mới.
Thưa quý thính giả, bước sang năm 2022, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8%. Trong đó giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 9%, với 30,02 tỷ đô la Mỹ, đây là chỉ tiêu cao so với nhiều tỉnh thành phố trong cả nước. Bởi theo nhận định, hoạt động xuất nhập khẩu trong năm 2022 sẽ vẫn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và nhiều giải pháp linh hoạt được triển khai ngay từ những tháng đầu quý đầu của năm, việc hoàn thành các mục tiêu này là khả quan.
Để đạt mục tiêu đề ra ngay từ đầu năm, tỉnh Thái Nguyên đã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để trở thành điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư. Ngay trong tháng 2 vừa qua, tin vui đã đến khi tập đoàn Samsung quyết định đầu tư thêm gần 1 tỷ đô la Mỹ vào nhà máy Samsung điện cơ tại khu công nghiệp Yên Bình để mở rộng quy mô sản xuất và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của đơn vị trong thời gian tới. ông Choi Jo-hu, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam nói.
Việc tỉnh Thái Nguyên trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sớm so với dự kiến, cùng sự hỗ trợ kịp thời các thủ tục khác đã giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian, chủ động đầu tư mở rộng dự án, đưa nhà máy vào vận hành sớm nhất, qua đó nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng thị trường xuất khẩu và sự tăng trưởng chung.
Dư địa từ kết quả thu hút đầu tư FDI trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 đã tạo những tín hiệu tích cực cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa của năm nay, nhất là ở lĩnh vực chế biến chế tạo. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh trong 2 tháng đầu năm vẫn là điện thoại thông minh, máy tính bảng và sản phẩm điện tử khác, chiếm 95% tổng giá trị xuất khẩu. Ông Chen Baodong, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Năng lượng China Solar cho biết.
Tỉnh Thái Nguyên luôn hỗ trợ tích cực về thủ tục hành chính, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nên chúng tôi rất yên tâm sản xuất và sẽ chủ động nguồn hàng, tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Trong năm 2022, chúng tôi tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu sang Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Quốc.
Đặc biệt, lợi thế từ các hiệp định thương mại, sự dịch chuyển kinh tế dưới tác động của đại dịch COVID-19 cũng tạo ra những tín hiệu tích cực trong hoạt động xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước và địa phương. Cùng với đó, nhờ các chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế của nhà nước và sự chủ động đổi mới công nghệ, nên nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp may mặc, công nghiệp cơ khí, khai khoáng đã mở rộng được thị trường truyền thống và tìm kiếm được các thị trường mới. Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho biết.
Mọi khi thì trong quý 1, nhất là tháng 1, tháng 2 thì bao giờ cũng là cái năm bị đuối hàng, nên không đảm bảo sản lượng. Nhưng mà năm nay thì ngay từ đầu tháng 1 đã rất là tốt. Và các đơn hàng thì của TNG ký bây giờ gần như đến tháng 6. Mà chung của ngành chuyển may thì năm 2021 thì đã đạt được 40 tỷ đô. Và năm nay thì tôi nghĩ rằng là cái điều đó có thể là sẽ đạt tốt hơn.
Những tín hiệu tích cực và khả quan từ hoạt động xuất khẩu không chỉ góp phần để tỉnh hoàn thành chỉ tiêu về giá trị xuất khẩu hàng hóa mà còn tác động tới hàng loạt các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu khác, trong đó có chỉ tiêu về thu ngân sách, đồng thời tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng. Ông Nguyễn Văn Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan tỉnh Thái Nguyên đánh giá tác động tới nguồn thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu.
Qua cái theo dõi cái tình hình xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn này thì thấy rằng thì các cái đơn vị có thế mạnh trên địa bàn vẫn duy trì và có sự tăng trưởng nhất định so với năm 2021. Hiện nay chúng tôi cũng ước cái số thu của quý 1 đạt khoảng là 880 tỷ. Thế thì nếu mà so với cái chỉ tiêu pháp lệnh của năm 2022 của chi cục được giao là 1.900 và cái chỉ tiêu mà chi cục phấn đấu cũng như là tỉnh giao là 2.400 thì chúng tôi đánh giá là cái số thu của cả năm có thể là sẽ tối thiểu là hoàn thành được các cái nhiệm vụ và có thể là dự báo là có thể sẽ tăng.
Năm 2021, lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xuất sắc vượt qua nhiều tỉnh thành phố để vươn lên top đầu cả nước với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 29 tỷ đô la Mỹ. 2 tháng đầu năm 2022, kết quả này tiếp tục được duy trì với gần 5 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,5% so với cùng kỳ. Đây là những nền tảng quan trọng để giá trị xuất khẩu của Thái Nguyên cán mốc trên 30 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày hôm nay.
Mời quý thính giả nghe bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Các tỉnh Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được tạm dừng. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, biên tập Dương Duyên, các giọng đọc Lê Thủy, Hoàng Tú cùng kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.